Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng. Kính thưa chư thượng tọa đại đức tăng ni cùng toàn thể đạo tràng. Hôm nay ngày 21 tháng 12 2008 nhằm ngày 25 tháng 11 âm lịch. Hôm nay giữa hội trường của nhà truyền thống chùa Phổ Quang, phường 2 quận Tân Bình, Ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng đã tổ chức một khóa tu một ngày an lạc thứ 51 với chủ đề Ở đời vui đạo. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa tất cả quý đạo hữu, quý liên hữu, đến với chương trình Pháp hội ngày hôm nay, toàn thể đạo tràng chúng ta sẽ được nghe ba vị Pháp sư tuyên thuyết. Trước hết là Hòa Thượng Pháp sư Thích Trí Quảng, thứ hai là Hòa Thượng Pháp sư Thích Minh Chơn và Ni sư Huệ Liên. Đó là ba vị Pháp sư sẽ đến với chương trình Pháp hội chuyên đề sáng hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay với một chuyên đề Ở đời vui đạo, chúng ta nghe cái chuyên đề này hình như rất là quen quen và hình như có một câu thơ nào đó. Chúng ta hãy nhớ lại một bài thơ của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, và Thiền Sư Trần Nhân Tông đã có một bài kệ rất hay và liên quan đến một cái chủ đề. Chủ đề là Ở đời vui đạo mặc tùy duyên, hễ đói thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà sẵn ngọc thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Như vậy thì vấn đề với chủ đề là Ở đời vui đạo có gắn liền với bài thơ thiền này của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông hay không? Xin thưa, để hiểu rõ hơn về cái chủ đề Ở đời vui đạo, ban tổ chức chúng con xin cung kính vị Pháp sư thứ nhất, Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, xin tuyên thuyết cho Pháp hội của chúng con hôm nay được nghe về chủ đề Ở đời vui đạo, để chúng con được hiểu rõ hơn và lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học. Chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng tuyên thuyết về chủ đề này cho chúng con được hiểu thêm. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con cung kính cung thỉnh Hòa Thượng.
Kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng, chủ đề của khóa tu 51 là cư trần lạc đạo, và chúng ta còn một buổi học nữa thì kết thúc cái khóa tu an lạc của chúng ta. Như vậy có nghĩa là khóa tu chúng ta nữa, bắt đầu từ khóa 1 và sẽ kết thúc ở khóa thứ 52. Theo tinh thần Kinh Hoa Nghiêm ấy, thì chúng ta đã trải qua 52 chặng đường tu chứng của Bồ Tát. Có nghĩa là từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là 40, thập địa là 50, cộng với đẳng giác, diệu giác là kết thúc. Thì bữa nay đó, Cái đề tài chúng ta có nghĩa là đã đi lên tới cái đỉnh cao 51, có nghĩa là lên hằng đẳng giác Bồ Tát. Mà chọn cái đề tài này cho lần thứ 51 là cái đề tài này là chủ yếu của Phật giáo Việt Nam chúng ta, do Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tôn đề xướng. Thì tất cả các Phật tử chúng ta đều biết Phật giáo là phát xuất từ Ấn Độ, do Đức Phật Thích Ca tu hành đắc đạo dưới cội Bồ Đề, rồi từ đó Ngài mới giảng kinh thuyết pháp độ chúng, cho nên giáo pháp mới có ở trên thế gian này và truyền thừa qua nhiều nước, ở trong đó có nước Việt Nam chúng ta. Nhưng mà Phật giáo khi đi vào nước Việt Nam chúng ta, phần lớn là mang cái tư tưởng chính thống của Phật giáo Ấn Độ, hoặc là cái tư tưởng phát triển của Phật giáo Trung Hoa. Nhưng mà đến Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tôn thì lại mang cái sắc thái đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Cho nên chúng ta nói Trần Nhân Tôn là một ông Phật của Việt Nam, là một ông tổ của Việt Nam, là người Việt Nam. Trong cái hội thảo về vua Trần Nhân Tôn kỷ niệm 700 năm, người ta đã khẳng định điều đó. Tức là ông Phật của Việt Nam, ông tổ của Việt Nam là người Việt Nam. Thì như vậy đó, có nghĩa là từ trước mà cho tới nay đó, thì chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca, chúng ta thờ Đức Phật của Ấn Độ, hay là chúng ta thờ Đức Phật A Di Đà, là ta thờ Đức Phật ở bên thế giới Cực Lạc cách chúng ta tới 10 muôn ức Phật độ. Chúng ta thờ Bồ Tát Quan Âm cũng vậy. Nhưng mà khi chúng ta tôn vinh Phật Hoàng Trần Nhân Tôn thì đây là Đức Phật của Việt Nam, ông tổ của Việt Nam, là người Việt Nam. Thì ở trong cái tư tưởng của vua Trần Nhân Tôn, nó đặc sắc nhất là mang cái tính chất của Phật giáo Việt Nam chúng ta là bài Phú Cư Trần Lạc Đạo này. Đây là một bài phú mà do vua Trần Nhân Tôn sáng tác, cho nên cái đề của nó là Cư Trần Lạc Đạo. Thì cái nguyên văn của nó Ngài viết như thế này: Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khống tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tìm mịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đây là bốn câu mà nghe đó. Thì đây nơi Ngài mới khám phá ra một cái điều mà mới ở trong Phật giáo chúng ta. Tại vì từ trước thì người ta nghĩ tới Phật giáo xuất thế. Xuất thế tức là ra khỏi thế gian. Mà thường thì chúng ta hay nói là đi xuất gia là thứ nhất là ra khỏi nhà thế tục, rồi thứ hai là ra khỏi tam giới, thứ ba là ra khỏi phiền não. Đây là trên bước đường tu của ta. Ra khỏi cuộc đời, ra khỏi phiền não của tâm, và ra khỏi cái thế giới sống. Đây là cái người xuất gia. Mà nếu giữ cái quan niệm này, cái người tu xuất thế tức là từ từ chúng ta bỏ thế gian, chúng ta bỏ cuộc sống, chúng ta bỏ xã hội đi, ta đi vào ở trong cái thế giới vô hình mà vô tưởng nào đó, thì như vậy đó chúng ta đó dễ lạc đạo. Cho nên trong kinh Viên Giác đó, thì Đức Phật có dạy chúng ta thế này là gì? Tức là cái người mà từ bỏ cuộc đời này để đi tìm một cái niết bàn nào khác để sống đó, thì chẳng khác nào đi tìm lông rùa sừng thỏ. Tìm lông rùa sừng thỏ thì rùa làm sao có lông, thỏ làm sao có sừng. Cho nên từ bỏ cuộc đời mà đi tìm cái gì khác thì coi chừng chúng ta rơi vô trong chỗ không tưởng, đây rất nguy hiểm. Điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tôn ngộ được cái ý ở trong kinh Viên Giác này, cho nên Ngài mới ngược trở lại trong cuộc sống để tu, không còn có một cái ý niệm là đi ra khỏi cuộc đời để tìm một cái gì ngoài cuộc đời, không có. Mà tất cả mọi cái điều tốt lành đều nằm trong cuộc sống, nằm trong cuộc đời. Cho nên cái gia trung hữu bảo này, gia trung hữu bảo này gì? Tức là nương theo kinh Pháp Hoa mà bảo rằng trong một cái túi da đựng đồ ô uế này nó có một viên minh châu ở bên trong. Túi da này là chỉ cho cái thân tứ đại chúng ta đi. Trong cái thân tứ đại ngũ uẩn này nó làm cho chúng ta không ít cái khó khăn. Nhưng mà chính trong cái thân tứ đại ngũ uẩn này nữa, nó có một cái viên ngọc quý bên trong. Nếu biết sử dụng nó, tìm ra được nó, thì chúng ta trở thành một người giàu có lớn nhất, hay là trở thành một vị thánh hay vị Phật. Đây là cái tư tưởng của kinh Viên Giác và kinh Pháp Hoa. Đầu tiên Đức Phật bảo cái người mà bỏ cuộc sống để chạy ra ngoài nữa, thì cái trường hợp giống như đi tìm lông rùa sừng thỏ. Bây giờ tới kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói là ngay ở trong nhà đã có bảo rồi, có vật quý rồi, mà tại sao chúng ta không đem ra sử dụng mà đi tìm ở ngoài? Đây là kết hợp hai bộ kinh Đại Thừa này lại mà Ngài làm ra bài phú để tặng cho cuộc đời chúng ta. Nên tôi rất thích thú cái bài này. Và tôi suy nghĩ, và cũng chính từ cái chỗ mà nhận thức cái này mà tôi mới có một cái phát nguyện là đời đời kiếp kiếp làm hành giả Pháp Hoa Kinh. Tôi không có ý niệm vãng sanh và cực lạc, tôi cũng không có ý niệm lên Niết Bàn, mà đời đời kiếp kiếp ở lại ngay cái thế giới ta bà này, ở trong cái ngôi nhà ngũ uẩn này. Từ chỗ này để chúng ta có một cái viên ngọc quý, mà ta cố gắng tìm cái viên ngọc quý này ra và sử dụng nó. Hay nói một cách khác đó, làm sao mà chúng ta sống được an lạc ngay trên cuộc đời này. Nên chủ trương của tôi đó, là sống an lạc và chết giải thoát. Khi ta còn sống trên cuộc đời này, làm sao chúng ta được an lạc? Và khi từ bỏ cuộc đời này nữa, ta mới có Niết Bàn thực, chúng ta có cực lạc. Còn trên cuộc sống này không được an lạc mà mơ tưởng một cái Niết Bàn nào đó xa xôi, thì cái trường hợp này rơi vô ảo giác thôi. Đây là tư tưởng mà đặc sắc của kinh Viên Giác, kinh Pháp Hoa và Trần Nhân Tông khám phá ra. Mà nếu từ ở trong hai bộ kinh Đại Thừa này, Trần Nhân Tông cũng là một người đọc rất nhiều kinh, ở trong đó có kinh Hoa Nghiêm nữa. Nhưng mà kinh Hoa Nghiêm nữa thì chỗ này muốn nói chúng ta cái gì? Thành ra trong kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật mới chỉ cho chúng ta thấy thiện tài đồng tử đi cầu đạo, đi tầm thiện tri thức. Thành ra thiện tài đồng tử đi tầm thiện tri thức hay là thiện tài đồng tử tu hành thì Ngài đi tìm ở đâu? Chắc chắn là Ngài không đi tìm trong hư không, nhưng mà tìm ngay trong cuộc đời. Thiện tài đồng tử tìm ngay trong cuộc đời này, tìm cái hạnh phúc trong cuộc đời này tìm đạo giải thoát cũng trong cuộc đời này, chứ không thể nào bỏ cuộc đời này mà đi tìm cái khác. Cái đó không có. Cho nên từ một cái tốt nhất cho đến một cái xấu nhất cũng là một cái đối tượng để chúng ta quan sát, để chúng ta tìm giải thoát. Tức là giải thoát ở trong cái sự ràng buộc của thế gian, của xã hội. Nên từ chỗ đó mà Đức Phật dạy chúng ta đó, bảo là chư Phật được giải thoát là giải thoát trong cái sự ràng buộc của thế gian. Còn thế gian bị ràng buộc á, là bị ràng buộc ở trong cái giải thoát của chư Phật. Trong cái thế giới này Đức Phật được giải thoát, nhưng mà ta tới tu ở trong thế giới Đức Phật mà ta cảm thấy ta bị ràng buộc và ta khổ sở. Ở đây nó có đạo hữu nào mà tu một ngày an lạc không thấy mình an lạc không? Nếu một ngày an lạc mà không tìm được hai chữ an lạc á, có nghĩa là mình bị ràng buộc ở trong cái cảnh giải thoát của chư Phật. Chỗ đó chúng ta phải suy nghĩ. 52 chặng đường tu chứng của Kinh Hoa Nghiêm, hay là 52 vị thiện tri thức mà Thiện Tài Đồng Tử cầu học, cũng mang cái ý nghĩa này. Cuộc đời, tức là cuộc đời. Những cái tốt đẹp nhất, đây là gì? Thiện Tài Đồng Tử đã nhận được từ ở trong trong giáo lý nguyên thủy của Đức Phật, tức là trong Phật giáo nguyên thủy của nên trong Phật giáo nguyên thủy tiêu biểu bằng bốn vị tỳ kheo, tiêu biểu bằng bốn vị tỳ kheo đó là Đức Vân tỳ kheo, Hải Vân tỳ kheo, Thiện Trụ tỳ kheo và Hải Tràng tỳ kheo. Đây chúng ta đi tìm Phật pháp đó, chúng ta tìm ngay chỗ này. Mà các vị này ở đâu? Ở trong cuộc đời này. Nếu tìm các vị này mà ở ngoài cuộc đời đó, thì ta rớt vô không tưởng, hay là chúng ta dễ lầm lắm. Thế nên người Việt Nam chúng ta có một cái câu ca dao mà tôi nghĩ rất là thấm thía, bảo là trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng ở chốn ba quân. Phải không? Ta tìm đạo ta tìm. Nếu bình thường như thế này đó, là quý vị nhìn lên là thấy tất cả tăng ni chúng tôi đây là những người giải thoát hết, mặc áo giải thoát. Mà nhìn rộng ra đó, thì tất cả những người mang cà sa giải thoát này thì nhiều lắm. Nếu bình thường là chúng ta thấy vậy. Nhưng bây giờ nó đụng chuyện rồi nữa, thì chúng ta mới thấy ai giải thoát và ai không giải thoát đây. Cho nên cái điều quan trọng nhất là phải đụng việc. Phải đụng việc chứ. Có việc rồi nữa mới thấy người nào tốt và người nào không tốt nữa. Người nào tu thật và người nào mà tu giả. Cho nên tôi có hai lần trong cuộc sống mà tôi phát hiện ra được. Cái lần thứ nhất tôi phát hiện ra là năm 1963. Nên tôi được thụ giới từ năm 60. Nhưng mà từ 60 cho tới 63 của thế kỷ trước á, thì cái hoàn cảnh đất nước chúng ta khó khăn vô cùng. Mà trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, mà người nào quyết tâm học đạo và người nào quyết tâm truyền đạo, quyết tâm học đạo và quyết tâm truyền đạo đó, ta mới phát hiện ra đây là những bậc thiện tri thức. Người thiện tri thức ấy, cái người mà thực đệ tử của Đức Phật, người mà thay Đức Phật ở trên cuộc đời này được tin cậy nhất ấy, là cái người xuất hiện trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Nên trong hoàn cảnh giữa cái chết với cái sống mà chúng ta thấy họ đã cương quyết giữ đạo. Còn những người chạy trốn thì thôi, này ta bỏ đi, phải không? Nói tới làm gì nữa. Cho nên những người chạy trốn cuộc đời, những người chạy trốn những cái khó khăn để mà tìm một cái an lạc nào riêng cho mình, cái này không bao giờ có. Rồi tôi mới thấy tất cả những người bỏ cuộc chạy trốn đó thì cuộc đời của họ chắc chắn nó sẽ không thể nào mà tốt đẹp được hết. Cho nên những người sợ chết thì cũng đã chết rồi. Những người mà sợ khổ thì cũng khổ, sợ tù đày thì cũng đi tù. Nhưng mà những người quyết tâm tu đó, không sợ đó, thì lúc bây giờ ta mới thấy được chư Phật hộ niệm cho họ, các vị hộ pháp Long Thiên giữ họ, họ được an toàn chứ. Thì từ chỗ này ta mới thấy đạo này, đạo có là trong trường hợp này. Cho nên cái vị đầu tiên mà ta đi tu đó là ta tìm cái vị đức hạnh, tìm một con người đức hạnh, tìm một con người mà được giải thoát ngay trên trần gian này. Cho nên ta bảo là thế sự phù vân. Thế nên cuộc đời này như là mây nổi bền bồng ở trên hư không, bền bồng trên hư không. Thì cái trường hợp đó, một cái bậc chân tu, một con người giải thoát là họ giải thoát ngay trên cuộc đời này. Họ giải thoát cái gì? Tức là họ không kẹt trong cuộc sống, họ không kẹt ở trong vấn đề ăn uống, họ không kẹt ở trong vấn đề địa vị, họ không kẹt ở trong vấn đề quyền lợi. Cho nên ta có cảm giác như họ sống ở trên hư không, họ sống trên mây. Cái tâm họ không vướng bận trần thế. Tại vì có trần thế, họ không vướng bận trần thế thì ta mới biết họ giải thoát. Còn cái trường hợp mà không có đối cảnh thì ai cũng giải thoát giống nhau hết thôi. Ta nên không có khó khăn thì ai cũng như ai hết. Nhưng mà vì có khó khăn thì lúc bây giờ để chúng ta mới thấy người tốt, người xấu, người giỏi, người dở. Trên bước đường tu nên chúng ta nhận đó. Ở bên đạo Nho họ có một câu cũng rất hay: gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức trung thần. Khi mà nhà nghèo đó mới biết con cháu mình nó có hiếu thảo hay không. Tại vì cha mẹ nghèo không có một cái gì để cho nó hết đó, thì cái vấn đề này nó đứa nào có hiếu thì cố gắng mà làm, cố gắng mà kiếm tiền, cố gắng mà dành dụm để nuôi cha mẹ đó, thì đây ta biết đó ta có những đứa con hiếu. Chứ còn nếu mà ta giàu có của cải nhiều thì đứa nào cũng có hiếu hết. Hiếu để mà chia của đó, thì cái trường hợp này ta thấy có nhiều. Cho nên những đứa con mà bất hiếu như vậy nữa thì nó trông cho cha mẹ nó chết đi để mà nó chia tài sản. Ta thấy rõ. Còn những đứa con có hiếu là chỉ biết lo cho cha mẹ mà không đòi bất cứ một cái quyền lợi nào mà cho cha mẹ để lại cho mình hết. Thì chỗ này ta mới biết hiếu. Nước loạn mới biết người trung. Người nào mà biết lo cho nước, lo cho dân thì khi mà nước loạn ấy, mới biết. Cho nên Trần Dân Tông là thấm thía cái chuyện này lắm. Tại vì hai lần ông lãnh đạo nhân dân Việt Nam chúng ta chống quân Nguyên Mông mà lần nào nó cũng rất kinh khủng. Thế nên chính nhờ hai lần đó mà ông mới biết được hết tất cả những người dân, người nào tốt, người nào xấu, người nào giỏi, người dở, biết hết. Nhưng mà cái điều đặc biệt nhất là biết rồi để tha thứ cho họ, chứ không phải biết rồi để trị tội. Cái biết của Trần Nhân Tôn đáng kính nể là chỗ đó. Tại có người thấy giặc Nguyên tới sợ quá đi, cho nên dân biểu xin hàng. Dân biểu xin hàng. Rồi đến khi mà giặc Nguyên thua rồi đó, thì bây giờ đó ông mới nhận được cái hòm mà chứa tất cả các cái hàng biểu của mấy ông quan trong triều Trần. Vua Trần Nhân Tông thôi đem đốt đi, đem đốt bỏ đi, phải không? Tại vì trong chiến tranh đó, ta biết người nào tốt, người nào xấu, người nào giỏi, người nào dở rồi. Thì cái bọn giá ối tú côm này nó có làm được gì mà trị tội mất công, mà tổn thương tới lòng từ của ta. Cho nên đem đốt không cần nữa. Đây là điều quan trọng nhất mà chúng ta thấy Trần Nhân Tôn làm được, chưa có người nào làm được. Tại vì ta biết người đó xấu hay ta nghi người đó xấu thì ít nhất ta tìm hiểu họ một chút, chứ không. Tại nên nếu mà tôi, dù tôi có tha thứ nữa, tôi cũng mở ra tôi coi thử coi ông nào, bà nào mà có những cái ý tưởng mà đầu giặt đấy chứ, ít nhất mở ra coi rồi đốt, không trị nhưng mà cũng phải biết. Nhưng mà ngài hay chỗ này, không cần coi, không cần coi. Cái này là cái phường giá áo túi cơm, cái bọn hèn nhát chắc chắn nó không làm được gì đâu, cho nên không sợ. Những người này không sợ nữa, tại vì trong chiến tranh là ta biết hết rồi. Cái người nào hèn nhát ta biết chứ, người nào giỏi ta biết. Đây là cái điều quan trọng nhất người ta đây. Cho nên ta tìm được những bậc chân tu, những người đức hạnh là trong hoàn cảnh khó khăn đó. Cho nên tôi phát hiện ra được những bậc thầy mà tôi tham học là cũng từ trong hoàn cảnh khó này. Thì trong cái hoàn cảnh khó năm 1963 đó, chúng ta mới thấy rõ được các bậc chân tu. Người tu kiểu này, người tu kiểu khác, mà họ là những bậc chân tu, thì chúng ta biết được. Cho nên từ chỗ đó mà chúng ta có được những người tri thức, có được những người thầy tốt, có những người bạn tốt để hợp tác với chúng ta đó, trong các Phật sự. Còn những người khác đó, thì tôi coi như là để nằm bên ngoài. Học đạo người ta, tinh thần Phật giáo người ta nằm chỗ này, Đại Thừa là chỗ đó. Khi mà ta học được cái điều này rồi, ta phát hiện ra được những người đức hạnh để chúng ta làm bạn. Cái này Đức Phật dạy chúng ta đó là gì? Quyến thuộc Bồ Đề này. Tôi làm được việc là tôi nhờ có cái quyến thuộc Bồ Đề này rất lớn. Quyến thuộc này nó gồm cả tu sĩ và cư sĩ, những người tại gia và xuất gia. Tu sĩ thì trường hợp này ta dễ hiểu rồi, nhưng mà cái hàng cư sĩ đó, cái này quan trọng hơn. Cư sĩ là tất cả các đạo hữu. Thế tôi làm được việc, tại sao vậy? Phần lớn tôi có những người cư sĩ này, tức là những người ẩn danh này ở trong cuộc đời này. Những người này giúp cho nên tôi mới làm được việc. Thế nên những người này họ ở đâu? Thế nên những người này họ làm chủ tịch, họ làm bí thư, họ làm giám đốc công an, họ làm tất cả những cái việc. Thế nên nhờ những người này cho nên hằng tâm, hằng sản, công sức của họ bỏ ra để chúng ta làm Phật sự chứ. Thế đây quan trọng. Mà họ là gì? Họ là những người cư trần lạc đạo. Họ là những người đệ tử của Trần Nhân Tông chánh cống. Không lai chút nào. Ở ngay trong cuộc đời. Làm giám đốc sở công an để làm gì? Làm chủ tịch nước để làm gì? Cái này rõ ràng lắm. Cái mục tiêu của họ có rồi. Chúng ta nhận thấy như vậy. Cho nên những người này, người cư sĩ, cư sĩ có cái đặc biệt này. Cư tài chi sĩ, cư gia chi sĩ, tại gia chí Phật đạo giả. Cho nên có những người cư sĩ họ không mặc áo xuất gia, nhưng mà họ rất giỏi, học Phật Pháp rất cao, và tu cũng phải nói là chín chắn. Hàng này chúng ta nên kính nể. Đây là hàng tại gia cư sĩ, mà thường ở trong Đại Thừa người ta gọi là Bồ Tát. Tại vì các vị Bồ Tát họ biết nếu mà khoác áo xuất gia giống như tôi thì công việc bị hạn chế lắm. Tại vì khoác chiếc áo này vô tu hành rồi thì Đức Phật chỉ cho chúng tôi có một việc duy nhất là thuyết pháp giáo hóa thôi. Làm được một cái việc duy nhất là thuyết pháp giáo hóa thôi, không làm việc khác. Nhưng mà họ làm công an, họ có việc khác làm. Họ làm bí thư, họ có việc khác làm chứ. Họ làm chủ tịch, họ có việc khác làm. Làm các cái việc kia đó có nhiều cái làm hơn. Vì vậy mà Trần Nhân Tông nếu không làm vua thì ông cũng không cứu dân, cứu nước được, mà ông cũng không thể siêu minh Phật Pháp được. Đây chúng ta thấy các vị thiền sư đâu thể ra làm việc này được. Thành ra nhờ có Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ông Phật mà khoác cái áo vua lên. Nhưng mà khoác áo vua lên nó khác hơn các ông vua khác. Thành ra các ông vua khác thì cái trường hợp này thường thường ta gọi là đam mê tủ sắc, được sung sướng quá rồi hưởng thụ, phải không? Hưởng thụ tới cuối cùng là mất nước. Nhưng mà Trần Nhân Tông thì lúc mang áo long bào vô rồi nữa thì nghĩ như chiếc giày rách chúng ta muốn bỏ hồi nào cũng được. Tay ta mang vô để cứu dân, cứu nước, cái chuyện này là chính. Nhưng mà cái việc này xong rồi ta cởi, ta bỏ nó một cách dễ dàng, không phải là cần thiết. Cho nên không lợi không danh, cái chỗ này chính. Bây giờ mấy trăm cung phi mỹ nữ người ta tuyển vô cho ngài đó, ngài nói thôi cho tiền nó để nó trở về nó lập gia đình. Ta nói ai bằng lòng cưới mấy bà phi này nữa thì trường hợp này vua ban cho bổng lộc đó, cho họ về họ lập gia đình để họ sống chứ. Bắt họ nhốt trong cung này làm gì? Để họ làm những chuyện này không cần thiết. Cho nên Phật Hoàng Trần Nhân Tông cái đặc sắc chỗ đó, mà ta nói là chính trong tâm ông có ông Phật trong, chứ không phải là trong tâm có con ma tham dục, không phải, mà trong tâm có ông Phật. Cho nên tất cả những cái phú quý vinh hoa tâm ngài bất động, mới đi tu mới làm khổ hạnh được. Đây là ở trên bước đường tu nữa. Đầu tiên chúng ta thấy vậy, thấy cái cư trần lạc đạo đó, cái này lợi ích cho cuộc đời, nhưng mà chính mình được giải thoát. Chứ thường người ta cứ phân biệt là cái người tu thì bỏ mặc cho cuộc đời, còn người đời thì phải tranh giành để sống. Hai cái này đều sai hết. Phật giáo chúng ta nói là người tu cũng như người ở ngoài đời, hai cái này là một. Ta nói ta đóng một cái vai nào đó trên sân khấu của cuộc đời, cái này quan trọng. Ta nói khi đóng cái vai thầy tu mà ta làm lợi ích được cho nhiều người thì ta làm. Khi đóng cái vai làm vua ta làm lợi ích được cho nhiều người thì ta làm. Cái này coi như là chiếc áo mặc vào thôi, còn cái cốt lõi bên trong đó là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Tăng, cái này mới quan trọng. Mà có cái hoàn cảnh khó khăn đó thì các Phật tử mới tìm ra được bạn tri thức, tìm ra được những người tốt này. Ta nói khi mà khó khăn thì tất cả những người hèn nhát họ trốn hết chứ. Nhưng mà khi nào có quyền lợi đó, ta thấy họ xuất hiện. Đây không phải là bạn tốt nữa. Đó là trên bước đường tu. Rồi đó, chính ở trong cuộc đời này, chính ở trong lúc khó khăn đó, chúng ta mới tìm được các cái bậc trí tuệ. Ở đây ta gọi là hải vân tỳ kheo. Cho nên khi mà khó khăn như vậy đó, chúng ta mới phát hiện ra được những người có sáng kiến. Ta nói những người có sáng kiến để giải quyết những chuyện khó khăn này, người này là người tài, người giỏi. Ta nói chính trong cái lúc mà sinh hoạt của giáo hội, trong những cái thời kỳ khó khăn nhất, trong những cái buổi họp, thậm chí họp kín, thì lúc bây giờ tôi mới phát hiện ra được có các hòa thượng là bậc minh triết, tháo gỡ được những cái chuyện mà khó khăn nhất ở trong Phật giáo ta có làm được. Đây ta phát hiện ra được những con người tài. Cho nên vị thiện tri thức thứ hai mà ta tìm thấy trong Phật giáo đó là Hải Vân Tỳ Kheo. Kết hợp hai vị này lại nữa, ta tìm tri thức trên cuộc đời này nữa, ta nói là trí sâu như bể, đức sánh trời cao, sanh ở trần lao, lòng không nhiễm trước. Đây, những người trí sâu như bể, những người đức sánh trời cao, họ sống ngay trong trần lao này, trong cuộc đời này, nhưng mà cuộc đời không làm ô nhiễm được họ. Họ sống tự tại, họ sống giải thoát. Cho nên giải thoát của chư Phật là giải thoát ngay trong cái vấn đề triền phược của chúng sanh ấy. Nên những người này họ luôn luôn an nhiên tự tại, tại vì họ không màng phú quý lợi danh, mà họ hiện hữu để cứu đời thôi. Cho nên họ làm được một việc gì lợi ích cho cuộc đời này, họ cảm thấy vui. Cảm thấy vui. Cho nên Trần Nhân Tông mới bảo là thả tùy duyên là vậy. Tức là tùy theo nhân duyên để mà độ đời. Người sống trên cuộc đời này tùy theo duyên mà tu, tùy theo duyên mà độ. Ai có duyên với ta, họ tới với ta, thì ta nghĩ mình làm được cái gì cho họ, mình sẵn lòng. Đây là tùy duyên để mà độ đời. Thì như vậy đó, ngay trên cuộc đời này ta mới tìm được hai vị thiện tri thức lớn nhất, trí sâu như bể, đức sánh trời cao. Nếu không có khó khăn thì ta không phát hiện ra những cái bậc đại trí này. Nếu không có quyền lời cám dỗ thì ta không phát hiện ra được những con người mà không màng lợi danh phú quý nữa. Đây là sự thật. Thì cái này ta tìm thấy đâu? Ta tìm thấy ngay trên cuộc đời này. Tôi tìm thấy bạn tốt ở ngay trên cuộc đời này. Mà hoàn cảnh càng xấu thì tôi lại phát hiện ra được những người bạn tuyệt vời. Chứ còn hoàn cảnh tốt thì khó có lắm. Cái người thứ ba ta tìm ở trong đạo nữa là gì? Thiện trụ tỳ kheo. Ta nói thiện trụ tỳ kheo để giúp cho chúng ta nữa, cái tâm hồn giải thoát. Cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn và vô cùng nguy hiểm, nhưng mà tập cái tâm chúng ta đã hoàn toàn thanh thản. Thành ra tôi nữa, cái lúc còn trẻ gặp khó khăn, tôi thấy có những người cuốn lên, mà trong lòng tôi tự nhủ chết là cùng, phải không? Chết là cùng chứ còn gì nữa. Cho nên khi ta nghĩ cái thân xác này có sanh thì có chết, nhưng mà làm sao cái tâm chúng ta không chết, làm sao cái tâm từ bi của chúng ta không chết, làm sao mà cái trí tuệ chúng ta nó không chết. Cái thân này thì nhất định phải chết, nhưng mà trí tuệ phát triển lên và tâm từ bi mở rộng ra là cái này ta sống mãi. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên nhờ cái chỗ đó mà tâm chúng ta an trụ lại, an trụ để quán sát trần thế. Còn tâm chúng ta tán loạn, tức là làm mất bản tâm đi, thì chúng ta thấy là thấy ảo. Nhưng mà tâm chúng ta tập trung lại thì chúng ta mới quan sát, ta mới thấy được hết tất cả những cái việc xảy ra chung quanh chúng ta. Võ sĩ đạo của Nhật á, thì cái trường hợp đó bảo là trước cái chết á, mà nếu chúng ta bình tĩnh được á, thì có thể sống. Có thể chết mà cũng có thể sống. Còn trước cái chết á, mà chúng ta cuốn lên á, mất bình tĩnh thì trường hợp chắc chắn là chết. Cho nên tôi nói là những người sợ chết là những người đã chết trước. Cho nên những người không sợ chết thì may ra còn sống được. Cho nên cái đức thứ ba này đó là thiện trụ tỳ kheo. Tức là trụ tâm ở trong cái hoàn cảnh chúng ta để tìm cái lối thoát. Đây là cái việc quan trọng nhất trên bước đường tu. Cho nên cái này cũng nằm ở trong cái cư trần lạc đạo. Nên ở trong cái hoàn cảnh mà khó khăn của vua Trần Nhân Tông trong lúc chống giặc như vậy đó, thì ông vẫn bình tĩnh. Ông nhờ thiền. Cho nên nhờ thiền, tức là cái tâm rất bình tĩnh, để mà quán chiếu sự vật chung quanh, để mà nhận ra được những nhân tài, để mà bố trí tất cả các công việc. Đó là cái việc quan trọng nhất. Cho nên học ở trong Phật Pháp, ta học được chừng đó thôi. Tức là Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta ba việc: giới, định và huệ. Đủ rồi. Giới, định và huệ. Đây tiêu biểu bằng ba vị tỳ kheo. Tới cái vị thứ tư này để chúng ta mới quan sát qua Đại Thừa, để chúng ta thấy, quan sát Đại Thừa, ta thấy nó có những người đó, họ không làm gì hết nhưng mà cái ảnh hưởng của họ rất lớn. Không làm gì hết nhưng mà mọi việc đó đều tốt. Cái chỗ này nó vua Nhân Tông đời nhà Tống mới có. Ban ban như ý, chủng chủng hiện thành. Ban ban như ý, chủng chủng hiện thành là chỉ cho những người tu này. Không thấy họ làm gì hết, nhưng mà sao việc nào tới với họ cũng toàn tốt hết. Còn ta cố gắng làm bao nhiêu việc tốt, nhưng mà việc tốt cũng không bao giờ thành. Đây là trên bước đường tu. Điểm này quan trọng. Tại sao vậy? Tại vì ta không thấy họ làm nữa, nhưng mà cái hạt châu ở trong tâm của họ đã tìm ra được rồi. Tìm ra được cái chỗ này rồi, cho nên Trần Nhân Tông mới bảo là hưu tìm mịch. Tức là thôi đi, không cần tìm nữa. Trong nhà có báo rồi, có vật báo rồi, mà còn chạy rong ngoài tìm gì? Có rồi đem ra sử dụng chứ. Cho nên lúc bây giờ có cái hạt châu ở trong nhà rồi, cho nên lấy cái hạt châu này ra để mà sử dụng, thành ra không tìm nữa. Từ cái chỗ đó mà ta tìm thấy được hạt minh châu bên trong. Cho nên sở dĩ Trần Nhân Tông thành công được là vì tìm thấy cái hạt minh châu ở trong lòng mình, trong thân mình. Cho nên sử dụng cái hạt minh châu này để mà nhiếp hóa tất cả quần chúng, lãnh đạo được đất nước. Đấy là sự thật chứ. Ta nên nhờ có một cái đạo đức, nhờ có một cái trí tuệ, nhờ có một cái tâm tốt như vậy, cho nên ba cái này nó đi vào lòng người. Ta nói nó đi vào lòng người chứ. Thì chỗ này Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa gì? Chúng sanh nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, nó có thể làm được cái gì. Nếu ta có được cái hạt minh châu trong lòng rồi, ta mới nhận ra cái này. Lòng chúng ta sáng rồi, chúng ta mới soi sáng lòng người. Đây là trên bước đường tu. Trần Nhân Tông tìm chỗ này, cho nên Ngài thấy rồi, Ngài nó có rồi, thôi khỏi tìm nữa. Gia trung hữu bảo, không cần tìm nữa, không cần tìm bên ngoài nữa. Chính đã có rồi, cho nên sử dụng ngay cái đó mà Ngài nói, mà Ngài đã làm. Sử dụng ngay cái điều này thôi. Biết được tất cả những người chung quanh mình đó, nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, nó làm gì. Không phải cần mở cái hòm hàng biểu ra mới thấy được, mà trong lúc nó có một cái ý muốn đi hàng giặt á, thì Ngài cũng đã thấy rồi. Ngài thấy từ đó rồi, mà bây giờ khám phá làm gì nữa. Cho nên cái điều quan trọng nhất, cái cốt lõi nhất ở đây là cái chỗ tuệ giác ta. Rồi bây giờ ngồi yên như vậy, ngồi yên như vậy nó không làm gì nữa, phải không? Nhưng mà mọi việc xảy ra chung quanh ta, ta biết rồi. Cho nên khi mà tới thăm Hòa Thượng Trí Tịnh, cho nên Hòa Thượng nói với tôi một cái việc đơn giản nhưng mà làm cho tôi suy nghĩ về về sau tôi phát hiện. Hòa Thượng hỏi tôi: Thầy Trí Quảng có thấy cái mạng nhện bao giờ chưa? Đây các đạo hữu có ai thấy cái mạng nhện không? Thế nên Hòa Thượng dạy Kinh Pháp Hoa cho tôi đó, mà Ngài không đem kinh Ngài dạy đâu. Ngài hỏi tôi là: Thầy có thấy cái mạng nhện không? Tôi nói: Dạ bạch Hòa Thượng, con có thấy. Chỉ có chừng đó thôi. Rồi về tôi mới suy nghĩ cái chuyện này. Về tôi mới suy nghĩ cái chuyện này, suy nghĩ cái chuyện mạng nhện này. Thế là tôi mới thấy phát hiện, à con nhện khôn quá chứ. Con nhện nó khôn quá đấy. Thế là ta nhìn, ta coi thử cái mạng nhện, rồi ta coi cái cách mà đối xử của con nhện. Nó là con vật thôi, nhưng mà nó khôn quá. Thế nên cái việc đầu tiên quý vị thấy con nhện nó làm gì? Nó giăng tơ. Tôi ngồi tôi quan sát tôi mới thấy. À, nó bò lên cái cánh cây, cái nó tự thả xuống, mình thấy từ trên này nó thả xuống, mình tưởng nó rớt phải không? Nhưng không có, nó giăng từ cành này qua cành kia, nó giăng từ cành kia qua cành kia. Bố trí cái mạng lưới của nó trước. Đây là cái điều quan trọng nhất, cho nên ta tu cũng thế thôi. Làm sao ta bố trí cái mạng lưới của ta? Cái mạng nhện chúng ta chưa giăng ra được phải không? Cái mạng lưới này nữa, chúng ta làm sao chúng ta móc một đầu á, từ thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, đầu kia ta móc qua thế giới Tịnh Lưu Ly của Đức Phật Dược Sư này, phải không? Rồi ta giăng chéo lên trên cung trời Đâu Xuất, ta móc qua bên cái thế giới của Đức Phật Di Lặc đấy. Ta cứ càng giăng chừng nào càng tốt nữa. Đây là cái điều quan trọng chứ. Rồi nó ở giữa này chúng sanh, phải không? Chúng sanh nó tới thì tùy theo cái nhân duyên chỗ nào, cho nên chỗ này nữa bảo là thả tùy duyên là nữa. Thả tùy duyên như này nữa. Ta đã mắc nối qua tất cả các thế giới của Phật rồi, cho nên bây giờ mọi việc ta đều giải quyết theo Phật hết. Mà Phật giải quyết thì thôi, đâu còn gì khó khăn nữa, thì ta đâu phải lo, phải không? Thành ra cái trường hợp này khỏi cần nữa. Cho nên chỗ này đó là Trần Nhân Tông mới dùng cái chữ đối cảnh vô tâm. Thế đối cảnh vô tâm là mọi việc nó tự giải quyết theo một cái quy trình của nó rồi. À, cái chỗ này là giải quyết theo kiểu Phật Dược Sư, chỗ này giải quyết theo kiểu Phật Di Đà, kiểu này ta giải quyết theo Phật Di Lặc, chỗ này ta giải quyết theo Phật Đa Bảo. Thế là tất cả các Đức Phật đều giải quyết hết. Cái mạng này ta giăng lên ta cứ nhìn rõ. Hay là một cái khác nữa đó, trong lúc đó đó thì quý vị thấy bảo là trời Đế Thích đó, ông cũng có cái mạng lưới. Cho nên quý vị đọc cái bài Hương có một cái là lưới Đế Châu ví đạo tràng đó, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, phải không? Ông trời Đế Thích ông có cái mạng lưới, cái mạng lưới kết hợp bằng những cái hạt châu, mà ông nhìn trên mạng lưới này ông thấy được hết tất cả mười phương chư Phật. Cho nên chỗ này ta bảo là thiện trụ tỳ kheo, ngồi yên đi, không cần nữa. Mọi việc không cần nữa, mà việc nào tới đều tốt hết. Chỗ này ta gọi là ban ban như ý, chủng chủng hiện thành. Thế nên tôi xin nhường lời lại cho Hòa Thượng Minh Châu.
Dạ, thinh đạo tràng chúng ta ngồi xuống sau khi cung tiễn Hòa Thượng về lưu để nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng và chư tôn thiền đức, thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, suốt thời gian 46 phút, Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng đã dạy cho chúng ta cách sống như thế nào để phù hợp với chủ đề ở đời vui đạo. Nếu như chúng ta không biết cách sống thì ở đời chưa chắc đã có sự vui đạo và có một niềm vui an lạc. Suốt trong 46 phút, Hòa Thượng đã triển khai một vấn đề của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Có nghĩa rằng Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông là một vị vua, vừa là một vị thiền sư. Và ở hai góc độ, vừa là vua thì Ngài cũng mang lại cái niềm vui cho cả dân tộc trong ba lần chiến thắng quân Nguyên. Còn ở góc độ của một vị thiền sư, Ngài đã đi vào trong cửa đạo và mang cái niềm vui đó đến cho tất cả mọi người. Và đặc biệt là Hòa Thượng đã triển khai cái chữ thả, thả tùy duyên. Có nghĩa rằng muốn tìm được một cái niềm vui an lạc đó, chúng ta cần phải tùy duyên. Nhưng cái tùy duyên đó cần phải buông thả, tức là phải vô tâm. Có nghĩa rằng trong tâm phải nhẹ nhàng, phải thư thới, chứ không phải tâm cố gắng để mà thành tựu hay đạt được một cái gì đó, mà phải luôn luôn nhẹ nhàng thơ thới. Và cái nhẹ nhàng thơ thới đó với một cái vô tâm đó chính là tìm thấy sự giải thoát ngay trong cuộc đời này, chứ không phải là đi tìm một cái cảnh giới nào đó cao xa. Mà từ một cảnh giới cao xa đó, nhưng thực tế chúng ta đang sống giữa đời thường này, nhưng mà chúng ta lại phủ nhận một cái cuộc đời này. Và khi phủ nhận như vậy thì chúng ta chỉ tìm thấy một cái nỗi buồn và một cái sự đau khổ phiền não mà thôi. Đây là góc độ phân tích của Hòa Thượng.